thành cái tập khí, thể có cái gì vừa ý thì là gọi là vui, nó hiện lên thì nó nổi cái vui lên, thì mình cứ thế nhận là tôi vui, rồi nhắm mắt mà để cho cái vui nó sai sự, chứ không quay lại nhìn lại xem cái vui này nó là cái gì, nó đứng ở đâu, sao làm sao mình lại nhận nó là mình. Cho nên đây Phật dạy chúng ta, mỗi khi thấy cái vui hay là cái khổ nó hiện lên thì phải quay lại nhìn thẳng vào nó mà xem nó là cái gì, chứ đừng nhận nó là mình. Những cái khổ với cái vui nó là cái cảm giác, theo như đây Phật dạy chúng mình quan sát mà nhận, thì chẳng qua là tại có cái xúc trong ấy, cái thọ nó khởi lên, là bởi vì trong ấy thì mình từ vô thủy đến giờ nó có cái tập khí, cái thói quen là cứ nhận cái thân là mình. Thế rồi lại có một cái vật nó có ích cho cái thân, mình tự cho là nó có lợi. Thế thì tự nhiên là cái này nó là một cái nó cứ nhậm vật, nó tự bật lên như cái lò xo, nó cứ thấy nó bật ra cái vui, nó cứ thấy nó bật ra cái khổ, chứ chính mình không có chủ quyền. Chúng mình bây giờ là nô lệ cho những cái loại khổ mới vui này, nó nắm đầu nắm cổ chúng mình, nó sai. Chúng mình cứ thấy khổ là sợ, là cứ thấy vui là mừng, chứ mà không có biết rằng những cái này là cái mê từ vô thủy. Thì bây giờ tập học để khôi phục lại, để mình làm chủ nó, nhìn thẳng vào nó, đáng thì mình dùng mà không đáng thì mình bỏ đi, chứ không để cho nó nắm đầu nắm cổ, nó chi phối mình. Nó đã chi phối mình suốt đời rồi, bây giờ đây mà đã từ lịch kiếp tới giờ cái mê si này nó đã chi phối. Cho nên bây giờ Phật dạy chúng ta để tỉnh ra. Thế là con thọ. Thế bây giờ thọ xong đấy, chúng ta xúc rồi liền có cái thọ nó như điện nên nó hiện lên. Thế rồi liền có cái gì nó tiếp? Cái tưởng, tức là cái ưa thích, cái chiều mến đấy. Cái hoa hồng thì vui, thế là liền có cái tưởng đấy. Thế mà cái tưởng này thì nó chuyển động chúng ta lại còn mạnh nữa. Đấy, hễ mà chúng ta ưa thích, chúng ta chiều mến, đắm thích vào cái hoa, thế là chúng ta nghĩ đến cái việc hành động. Đấy, cái hành là làm gì? Ắt vào chơi. Nhận cái hoa này là của mình, đi lấy của người ta. Nhiều khi cái hoa của hàng xóm ấy cũng chui hàng rào vào để mà ngắt hoa của người ta lấy ăn cắp đem về. Nhận là của mình. Thế thì cái tưởng này là chúng ta nhận là ta. Thì bây giờ Phật dạy chúng ta quán thế nào để đừng nhận cái yêu cái thích hoa hồng này, cái yêu cái thích cái tham đắm hoa này, để làm sao mà Phật dạy chúng ta là nó không phải là chúng ta. Vậy con quán thế nào để biết nó không phải mình? Cái yêu thích, cái đắm mến cái hoa hồng này nó đứng chỗ nào mà con nhận là con? Cái ấy, vậy thì nó không đứng chỗ nào mà làm sao nó lại sai được con? Mà sao con lại cứ bảo tôi thích lắm? Mấy cái này đều tên đó là vô minh, là cái mê muội. Bây giờ ai hỏi mình cái vô minh ở đâu thì con bảo đấy, cái xúc, cái thọ, cái tưởng này là cái vô minh. Mà mình cứ nhắm mắt mình nhận là ta, vì vậy mình thành cái kẻ vô minh, kẻ mê muội. Chứ còn bây giờ vâng lời Phật sáng suốt, bình tĩnh ngó lại mình, đừng để cho những cái thứ này nó chi phối. Thì mình là người tỉnh thì là làm ông Phật. Để làm Phật mới làm chúng sanh nó có thế thôi. Nhưng mà chính những cái này nó đang chi phối chúng ta hiện tại. Cái mê muội này mà để nó khiến cho tâm chúng ta chuyển động. Vì vậy mới có sanh tử, vì vậy mới có luân hồi. Cho nên Phật mới cứ phải mất công Phật nói thiết tha, nói lên, nói xuống, nói ra, nói vào. Chúng ta sẽ học cả bộ A Hàm này cũng chỉ có trưng nay việc, không có gì khác. Mà còn lo rằng học xong là chúng vẫn chưa tu. Tu không? Nhất định nhá. Làm con Phật nhá. À, nếu mà nhận năng cái này là ta ấy, thì mấy rồi? Đó. Chúng ta quán xúc, quán thọ, quán tưởng. Thế rồi bây giờ đến cái việc hành động, chui hàng rào ra vào vườn hàng xóm đi ăn cắp cái hoa thì sao? Thì cái hành động này có phải là ta nữa không? Có phải là pháp tạng không? À đấy, không thì đừng có chui hàng rào. Chui và đem cả cái thân lù lù chui qua hàng rào mà lại bây giờ chối hay không? Sao? Làm sao con bảo cái hành động này cũng không, Phật cũng bảo nó vô ngã. Đấy, cái hành này, cái hành động đi chui qua hàng rào đi ăn cắp cái bông hoa đó, Phật cũng bảo quán nó vô ngã là thế nào? Sắc nội sắc, ngoại sắc, hai cái xúc chạm nhau nó mới thành xúc, rồi từ xúc rồi đến thọ, thọ rồi đến tưởng. Bây giờ con đến cái tầng thứ năm là chữ hành. Đấy. Thế bây giờ cái hành này, cái đi ăn cắp, thôi con nói tóm lại là đi ăn cắp cái hoa hồng. Thì sao lại, ê, bây giờ quán vô ngã thì quán thế nào? Cái bàn tay là một, cái bông hồng là hai, cái tâm nó thích ăn cắp là ba. Vậy trong ba đứa, đứa nào ăn cắp?
Do cái tâm con ưa thích thì nó mới sai sự cái thân con đi cắt cái bông hồng.
Thế như vậy thì bây giờ cái ăn cắp nó đứng ở cái hoa hồng hay nó đứng ở cái tâm con hay nó đứng ở cái bàn tay?
Con
cứ
là thầy
nó
không đứng ở
đâu
hết.
Thế tại sao nó không đứng ở đâu mà bây giờ lại thành nó có việc đi ăn cắp? Việc đi ăn cắp này thực sự đấy, như con vừa nói, chúng ta quan sát thì thấy nó là cái không có. Cái tay không phải ăn cắp. Nếu mà cái tâm không sai cái tay đi ăn cắp thì cái tay nó đâu có ăn cắp. Mà nếu cái tâm nó ăn cắp thì cái lúc bây giờ nó ăn cắp. Chứ bây giờ đây nó có ăn cắp được không? Thế vậy thì cái tâm ở đâu nó có phải cố định nó là cái ăn cắp đâu. Mà cái tâm nó có thể bây giờ nó đang đem bá thí tiền bạc cho những người nghèo, nó làm việc khác. Đấy, cho nên cái hành là một cái hư vọng. Vì vậy ngài mới bảo do nhân duyên nó giả hiện cái lúc ấy xong lại thành không, là một cái hư vọng. Mà chúng ta cứ nhắm mắt để cho cái hư vọng này nó sai sự, khiến đến nỗi mà phải chịu cái quả báo làm con trâu đi kéo cày trả nợ, bao nhiêu các thứ quả báo. Cho nên Phật mới bảo rằng chúng sanh oan uổng mà chịu khổ. Cái nhắm mắt để cho cái mê muội nó sai sự, cái vô minh nó sai sự, mà không chịu tỉnh ra tìm hiểu. Cái nhắm mắt cho nên cái sống bừa bãi, cái sống buông lung, không có quay về mà soi xét, không có khai cái tuệ. Đó là một cái giải lớn. Đó là cái nguồn gốc của cái khổ. Vô minh có phải 12 nhân duyên sanh tử thì cái vô minh nó đứng đầu không? Đấy, nó là cái con rắn, cái đầu con rắn. Cái con rắn 12 nhân duyên, cái chuỗi xúc xích ấy, thì cái vô minh nó là cái đầu. Thế mà mình tỉnh được ra, mình đừng để cái vô minh là nó sai mình. Chỉ cần tỉnh ra thôi thì là nó tán, thì nó là cái không có. Thế thì là mình khôi phục được cái chủ quyền của mình, không để cho cái đầu cái con rắn vô minh nó cứ sai sự. Cho nên nhận ra đi, cái xúc cũng không có, cái thọ cũng không có, cái tưởng cũng không có, cái hành cũng không có, mà chúng ta cứ suốt ngày đó, tôi thấy, tôi nghe, tôi khổ, tôi vui, tôi ưa, tôi ghét, rồi đến tôi làm thiện, tôi làm ác, mà cái gì cũng cứ nhận vơ đấy là tôi, để đến nỗi mà tôi cứ cắm đầu cắm cổ làm nô lệ, để cho cái vô minh là nó lôi cuốn đi về đường mê. Thế còn thức, thức chính là cái tâm của chúng mình đấy, mà bây giờ nó bị cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, bốn cái này chi phối, cho nên thành là cái tâm của mình nó mất cái sáng suốt, nó bị bốn cái trên này chi phối lôi cuốn nó rồi, cho nên nó mất. Cứ mỗi ngày mình lại tập mê thêm một ngày, mà đâu có phải hàng ngày hàng giờ, cứ từng niệm từng tích tắc chúng ta huân tập cái đường mê, cứ nhận năm cái này là mình. Thế hễ mà tỉnh được ra thì cái thức nó thành trí tuệ, tức là chúng ta được thành Phật. Mà bị để cho cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái hành nó lôi cuốn, cho nên cái thức, cái hiểu biết của mình nó bị nó chuyển theo đường mê, nó cứ biến hóa theo đường mê. Đấy, thế bây giờ thầy cứ khuyên các con là cứ quán cái vô ngã, khi nhận được nó hư vọng thì tự nhiên những cái biết về vô thường, về khổ, về không, những cái chúng ta dễ nhận. Quán như vậy rồi, duyên nơi địa giới an trụ. Câu này là thế nào nhỉ? An nhẫn. Nghĩa là chuyên, cũng có cái pháp tu thiền định. Người ta chuyên quán về đất, hoặc là người ta chuyên quán về nước, đất, nước, gió, lửa. Bốn món đều là đề mục thiền định của các vị tu về tiểu thừa. Còn như chúng mình ấy thì thường là cứ niệm Phật, bởi vì mình tu về đại thừa thì nhận lấy cái dựa vào cái tánh Phật của mình để làm chỗ nương tựa. Nhưng mà mình cũng quán, ở đây nói duyên nơi địa giới an trụ, chúng mình có thể, tức là cái vị này an định nhất tâm, biết chắc cái thân này là bằng đất, cho nên bây giờ tập hợp cái đất ấy, ai động đến nó ấy, nó có giận, nó có hờn không? Sao thế? À, đó, thế mà thành ra chúng mình lại không bằng cái đất ấy. Cái đất ấy người ta dòng bông nó cũng chả mừng, mà người ta làm cái chỗ để phân, để tiểu, nó cũng kệ, nó cũng chả giận, nó mặc. Thế mà thân mình thì làm bằng đất đấy, nhưng mà cái tâm mình ấy thì nó lại động loạn đủ thứ, hơi một chút thì nó không vừa, không hài lòng. Cho nên cái vị này biết cái thân mình bằng đất thì an định, không có giận hờn, biết cái thân này chỉ là một rúm đất tạm nhận một thời gian, vì mình lầm mà nhận là thân thể của mình. Thế thì bây giờ biết rằng nó chỉ là một vật dụng, cũng như mình có cái xe đạp, là cái đồ dùng để mình sử dụng, chứ nó không phải là mình. Mình, nó không phải là thể chất của mình. Thế cho nên cái vị này học về cái thân, biết nó là bằng đất, thì ai động đến nó, dù người ta khen, cũng không có, cái tâm cũng không chuyển động. Mà dù người ta chê, cái tâm cũng không chuyển động. Biết rằng cái giá trị của cái thân này ấy, nó là đất. Khen thì cũng vậy, mà chê thì của nó cũng là đất. Chứ cái giá trị thật của nó chỉ là một rúm đất, sanh già bệnh chết, rồi lại trở về không. Cho nên không bận, không có động lòng, không có bận lòng. Thế thì như thế thì ở trên này nói là đấy là tiện cái người học rộng. Sao chỉ học có một câu biết cái thân mình là đất mà Phật lại gọi là học rộng an nhẫn. Đấy, chứ không phải không gì nữa. Ban nãy nó nói nó trả lời thầy là đúng, nhưng mà thầy cứ không thích những con vẹt mà cứ đọc liếng, mà thầy muốn là hiểu mình nói cái gì. Chứ nó giả nhời, từ nãy là nó giả nhời đúng chứ không phải giả nhời sai. Nhưng mà thầy có cảm giác đây là cái lũ vẹt, nó cứ ngồi nó cứ đọc thuộc lòng này thôi. Thầy muốn nó hiểu cái câu của nó nói, thế cho nên thầy cứ hỏi đi hỏi lại. Nhấn cái câu nói cho nó nhận ra cái nghĩa. Để mà mình có thực hành, để cho mình còn là người học rộng chứ. Chứ học dốt mãi bao giờ. Thế bây giờ làm sao nào? Thì người ta thì cái vị ấy làm cái gì? Cái vị ấy thấy ngay ở tâm mình quay về, thay vì để ý tới cái người ta đánh mình, người ta chửi mình, thay vì đem cái tâm ra bên ngoài để mà hờn oán cái người ấy, thì quay ngay về để soi mình, thấy là ở nơi mình ấy, cái thọ, cái tưởng, cái hành nó đang nổi lên đây. Thế cho nên vội vàng quay về nhìn lại cái thọ của mình, cái tưởng của mình, nó đang sửa soạn, nó đang thúc đẩy mình có cái hành động đây. Thế thì phải quay về mà soi mình đấy. Nhìn những cái vô minh đó đang nổi lên thì đừng nhắm mắt mà vâng lời những cái vô minh này, mà nhìn thẳng vào nó. Đây là cái khổ, đây là cái tức đấy, đây là cái bực bội. Cái này ấy, nó là cái gì? Đó. Quay về nhìn nó. Thầy muốn rằng các con thấy cái việc làm, rồi mình thực hiện. Chứ đừng nhắm mắt mà cứ đọc tràn những cái câu ở trong sách. Thì nó chỉ thành con vẹt. Đi học, đi tu để thành con vẹt thì vô ích lắm. Thành những bậc sáng suốt thì mới quý. Cho nên đấy là cái chỗ thầy cần yếu. Các con phải khai cái trí tuệ mình ra. Đọc sách để tìm hiểu, chứ không phải để làm con vẹt mà cứ nhắc rồi vứt đấy. Thế đấy, thì cái vị này là học như thế, gọi là cái người học rộng. Biết cái thân này nó làm bằng đất rồi, bây giờ mình đang học đến một chữ đất thôi. Học có một chữ đất thôi mà thành người học rộng. Còn nếu mà như chúng ta cứ liến thoáng đọc mấy chữ, rồi thì nói xong rồi sách ném đi một đằng mình đi một nẻo ấy, thì cái người không bao giờ là người học rộng cả, dù chúng ta học cả ngàn quyển sách. Còn đây là mới học có một chữ đất thôi, nhưng làm thế nào để thành người học rộng? Để cái người học rộng khi mà bị những đấy, ngay vào cái lúc xúc chạm, bắt đầu là cái xúc, có cái cảnh, xúc cái cảnh, hoặc ở nơi mắt, hoặc ở nơi tai, hoặc ở nơi thân, hoặc ở tâm ý, nghĩa là ở sáu căn. Cho nên chúng ta phải hộ sáu căn. Hộ sáu căn nghĩa là lúc nào cũng sáng suốt ở ngay tại sáu căn của mình, để đề phòng những cái thọ tưởng hành này nó đang lôi cuốn mình đây này. Thì lúc nào mình cũng sáng suốt để ý. Thế thì ngay từ cái xúc mình để ý rồi, nhiều khi là cái đường, nhiều khi đến cái hành mà chúng ta cũng chưa nhận định được. Cả năm cái này nó đi nó nhanh lắm, mà chúng ta cứ nhận cả năm cái này là mình từ vô thủy đến giờ. Cho nên bây giờ đây nó là mình là nó, tỉnh được ra không phải dễ. Vì vậy Phật cứ phải nói đi nói lại, nói tái nói hồi. Đấy. Thế thì cái người học rộng, cái tướng mạo của người ta là mỗi khi gặp cái cảnh, bất luận là vui hay buồn, đấy, thay vì đem tâm ra ngoài để ý đến cái tiếng nói, đến việc làm của người khác, đấy, thay vì thì quay cái tâm trở lại ngó mình. Đấy, cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, năm cái mình nhận được ra mặt mặt nó, nhận được rõ ràng, đã thấy nó và đừng nhận nó là mình. Cả năm cái này các con có thấy rõ ràng là tứ niệm xứ mình học vừa mùa thu vừa rồi không? Cái đấy thì tất cả bộ A Hàm này không ra ngoài cái bài kinh tứ niệm xứ của Phật. Thế cho nên đừng học lắm sách mà để tâm đi sâu nhận cái nghĩa thật sự. Mà thứ nhất là thực tập ở nơi mình, thế thì mình mới có sách, mình có cái bản kinh ở ngay tâm mình. Chứ đừng ỷ lại vào mấy cái chữ nghĩa. Đấy, thì Phật gọi cái vị này chỉ cần học một chữ đất, biết là cái thân này bằng đất. Thế rồi bây giờ trong lúc sử dụng, sống hàng ngày, sáu căn bằng đất, nó gặp sáu trần bằng đất. Đấy. Ở nơi mình có cái vô minh nó hiển lên, đó, tên là xúc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái bộ mặt của nó, năm cái biến hóa của nó. Thì mình nhận cho ra là cả năm cái này, như ban nãy bé vừa mới nói đấy, nó không có chỗ đứng, nghĩa là nó là những cái không hề có, chỉ cái tập khí vô minh của mình, nó theo nhân, theo duyên, nó hiện lên rồi nó tắt ngay. Ấy vậy mà chúng ta để nó sai sử, nó cầm đầu, đó, mà đến nỗi nó khiến cho mình vào địa ngục, làm con chó, làm con trâu, kiếp này trên kiếp khác, không tỉnh được ra. Cái nguy hiểm đến trình độ ấy, mà bây giờ chúng ta không chịu tỉnh thì bao giờ tỉnh ra? Tuệ Châu nói trời vào. Thì làm tùy theo làm thế nào để thoát ly sanh tử nhỉ? Giới Châu, đừng mắc vào cái bụng mẹ nữa nè. Thế con làm thế nào thì con đừng mắc vào cái bụng mẹ, chứ hiện tại con vừa mới ở bụng mẹ đi ra đấy. Thế bây giờ làm thế nào để đừng mắc vào cái bụng mẹ nữa? Thế đúng rồi, tỳ kheo phải tinh tấn. Tinh tấn làm gì? Chánh thân, chánh niệm, không quên, không si. Con chỉ ở thầy cái nghĩa, cái dòng này thế nào? Thế nào là chánh thân? Thế nào là chánh niệm? Thế nào là không quên, không si? Làm gì? Chánh thân, tức là con phải đúng như giới luật oai nghi con sống, có phải không? Thì cái thân của con mới tránh. Còn nếu con không đúng giới luật, không đúng oai nghi, thì cái thân của con nó có gọi là tránh không? Thế thế cho nên tránh thân tức là đúng như giới luật đấy. Cho nên mùa hạ con phải học giới, học luật cẩn thận. Con sống đúng với giới luật, đúng với nội quy, đúng với pháp tắc, như thế gọi là tránh cái thân, được chưa? À, thế còn tránh niệm, cái luật là cái thân này, cái thân này là dạy cho cái miệng với cái thân, đó, miệng phải nói thế nào, cái thân phải sống thế nào đúng, tức là giới luật là tránh cái thân. Bây giờ tránh cái tránh niệm là con làm gì? Tổng quát lại đạo thánh có bốn niệm xứ, cái niệm gì? Niệm nghĩa là gì đã?
Là nhớ.
Nhớ. À, thế có bốn cái niệm mà các bậc thánh phải nhớ là cái gì?
Dạ, Phật, con kính bạch thầy là thân bất tịnh.
Phải sống đúng như thế, cái tâm của con nó phải sống đúng bốn cái ấy. Thế là con có chánh niệm. Xong chưa? Đấy. Nghĩa là con lúc nào nó cũng phải nhớ bốn cái đó. Bây giờ con chuyên con niệm Phật, ví dụ như thế, để cái tâm con nó đừng buông lung đi, nhưng mà nó phải sống ở trong bốn cái giác tỉnh ấy, nhớ không? Thế gọi là chánh niệm, xong chưa? Thế bây giờ thế nào là không quên, không si? Thì khi con đã chánh niệm thì con có quên không?
Dạ không ạ.
À, mà khi con đã lúc nào con cũng nhớ và tin chắc thân bất tịnh, tất thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, con biết chắc cái như thế thì con có là người si không? Thế cho nên không quên, không si. À. Vì vậy muốn được bốn ba cái việc này, chánh niệm, không quên, không si, là con phải học cái tứ niệm xứ. Cái việc cái mùa thu vừa rồi con phải học thật kỹ, học làm thế nào mà để nhớ quanh năm, chứ không phải là đóng quyển sách lại rồi bỏ. Rồi là quên rồi thì không gọi là người học rộng nữa. Học ít nhưng mà giữ và thực hiện được, thì như thế ở đây gọi là người học rộng. Đấy, vị tỳ kheo ở đây ngài chỉ nhớ có một cái thân này nó bằng đất, học một cái chữ đất, biết cái thân của mình da thịt xương là bằng đất, cái giá trị của nó chỉ là đống đất. Đấy. Thế cho nên khi mà người khen cái thân này thì khen nó, thì cái vị học rộng này ngài làm gì? Nó là đống đất, cho nên ngài bình tĩnh. Đấy, duyên ngài biết lúc bây giờ, bởi vì còn là con người thì những các cái vô minh nó có khởi lên, cái khổ cái vui nó hiện lên, cái ưa yêu cái thích nó hiện lên, thì ngài biết những cái này là vô minh, không phải ta, không nhận nó là ta, cho nên ngài an định, dừng hợp nhất tâm, không bận, không để cho cái tâm tán loạn chạy theo những cái hư vọng ấy, biết những cái là cái vô minh, mặc nó để nó tan đi. Đó. Cho nên ngài biết cái thọ, cái tưởng, những cái này hư vọng, không để cho nó sai sự. Nếu không để cho nó sai sự thì làm gì có hành. Đó. Thế cho nên cái tâm an định nhất tâm, cái người như thế, bởi vì người ta không quên, người ta không si, người ta chánh niệm. Đó. Cái bậc chánh thân, chánh niệm, không quên, không si, cho nên ta dừng hợp nhất tâm. Thế là cái người khen, người ta cũng bình tĩnh và thản nhiên, cái ấy gọi là xả thọ. Đấy, các bậc thánh, các ngài bình tĩnh, cái đấy là người khen. Rồi bây giờ cái người chê này, là chẳng những là nó chê ở bên ngoài đâu, nó đấm rồi chân nó đạp, cái tay nó đấm ấy, thì còn tử tế, cái đến cái chân đạp ấy là nó khinh miệt mày lắm rồi đấy. À, mà nó lại còn lấy gậy nó đánh thì lại còn đau nữa. À, mà rồi nó lại lấy dao nó chém thì có thể nguy hiểm. Đây là Phật nói từng cái nấc của cái sự xúc phạm ở bên ngoài, nó xúc phạm đến cái thân của mình. Mà tại sao Phật lại còn phải tỉ mỉ là cái đứa bé, cái người lớn, cái ông già, tỉ mỉ làm gì? Nó đánh thì nó vẫn đánh, nó chém thì là nó chém, cần gì mà Phật còn tỉ mỉ cái đứa bé, cái người lớn, cái ông già để làm gì thế này? Phật nói cái để làm gì? Con có thấy những bà mẹ đó bế cái đứa con đó, cái đứa con nó lấy hai tay nó cứ tát má mẹ nó, tát thật lực mà mẹ nó cứ cười. Sao thế? Sao nó tát mình mà mình không giận mà lại cười?
Con kính bạch trên thầy.
Đấy thế cho nên cái đứa trẻ thì người ta dễ tha thứ, cái đứa trẻ cái sự xúc phạm nó nhẹ, còn cái người lớn mà xúc phạm ấy thì người ta giận, bởi vì người ta biết là cái người này xấu, có cái ác ý với người ta. Còn cái đứa bé là nó ngây thơ, nó con nít, cho nên cái chuyện xúc phạm nó nhẹ hơn, cũng là một cái đánh, nhưng cái đánh nhẹ. Đấy, ví dụ như bây giờ con nực thì con quạt, nhưng mà nếu con về mà má con quạt cho con ấy thì con thấy cái quạt nó thế nào?
Nó mát
mà nó ngọt nữa. Thế cho nên cái người đối tượng mà người ta làm việc, vì vậy cho nên ở đây Phật nói mấy thứ người là để nói các đối tượng ở bên ngoài đối với mình. Mỗi người mình có một cái, cũng là một việc làm mà mình xét cái người ấy nó có cái chỗ khác nhau.
nhưng mà trên tháp ở đây có cái câu là đất ngoài rất lớn rất tịnh mà còn là pháp vô thường, thì kính bạch trên thầy là tại sao gọi nó là rất tịnh bạch thầy?
Thì đất ở bên ngoài nó có sinh nó có giận gì không?
Dạ,
thế cho nên rất tịnh, nó không tham, nó cũng sẽ không sân. Đất ở bên ngoài kia cho nó bình tĩnh, nó thản nhiên. Cho nên gọi là nó rất tịnh, nó rất lớn. Thế nhưng mà bão lụt vừa rồi cái đất nó có lở không? À, mà rồi như mình học cái bài thế ký hôm qua hôm kia đó, cả cái trái đất của mình ấy, nó cũng là cái bọt nước nó thành phải. Rồi ngày mai nó lại tan. Cái bài thế ký mình vừa mới học hôm qua hôm kia đó, cả trái đất nó còn vỡ. Huống chi là một chút tạm dừng ở trong thân. Đấy, thì bây giờ chúng ta đang nói lại cái vị này, vị học rộng này, ngài chánh thân, chánh niệm, không quên, không si. À, luôn luôn nhớ cái thân mình nó bằng đất. Nhưng mà đấy là nói chuyện học bằng đất. Mà còn những cái vô minh nó khởi lên, cái khổ, cái vui, cái mừng, cái giận, cái yêu, cái ghét, đấy, cái thiện, cái ác nó khởi lên. Thì phải biết những cái này là những cái tập khí vô minh, từ vô thủy. Cái ngã ái, ngã chấp nó hiện cái tướng vô minh, đừng nhận là mình. Đấy. Vì những cái này nó cứ thấy nó bật lên như cái lò xo. Cứ hễ bật chợt nghe cái tiếng chê, thế là trong tâm nó bực rồi. Chợt nghe tiếng khen, thế là trong tâm nó có cái vui. Không kịp nghĩ ngợi, không kịp để ý, nó đã bật lên rồi. Những cái tập khí này, cái thói quen từ vô thủy, mà bây giờ nó đang chi phối chúng mình rất mạnh. Vì vậy Phật muốn cho chúng ta ra khỏi cái đường luân hồi. Đấy, luân là gì, hồi là gì?
Luân là luân.
Luân. Nó cứ thay đổi, nó thay đổi đi. Thế còn hồi, hồi là thế nào? Để làm kiếp người, kiếp sau nó luôn, tức là nó chuyển sang kiếp chó, rồi làm con mèo, rồi làm con bò, đi loài này sang loài kia, xong lại trở lại làm người. Để cái trở lại như thế gọi là hồi. Thế đấy, làm con mèo, rồi lại lên làm người, rồi làm ông trời, rồi lại trở lại làm con mèo. Thế lúc trở lại như thế gọi là hồi. Thế là chúng ta cứ luân, rồi chuyển, rồi hồi. Thế gọi luân hồi. Cứ làm loài này, loài kia, xoay đi trở lại. Gọi là đường luân hồi. Thế bây giờ cái vị này, thế vậy thì con thấy đấy, cái gốc của sự luân chuyển, tức là cái tâm mình nó chuyển động. Hễ nó xê dịch về cái ác thì đó là mình đi đường xuống. Hễ nó xê dịch về cái thiện thì đó là mình đi lên. Nhưng mà dù đi lên dù đi xuống cũng là chuyển động. Mà chuyển động ấy thì gọi là luân hồi, là sanh tử. Cho nên phải bắt đầu từ cái tâm của mình, nhìn lại cái tâm của mình để nó đừng chuyển. Thì đấy, cái gốc sanh tử ngay ở tâm mình, chứ không tìm ở đâu khác. Chỉ có hai cái chữ thiện và ác, hai cái đường đi, một đường đi lên, một đường đi xuống. Hễ đi lên thì được vui, đi xuống thì khốn khổ. Nhưng mà dù vui dù khổ cũng vẫn là luân và chuyển. Hễ đi lên mãi rồi lại đi xuống. Cho nên các cụ khuyên mình đi ra khỏi cái đường luân chuyển, thì cái tâm của mình nó đừng chuyển về thiện, nó cũng đừng chuyển về ác. Làm thế nào? Làm thế nào? Nếu như thế là tu để cho mình thành hòn đá, có phải không? À, chú nào vừa nãy thầy vừa nói
đến
Châu, nó tội nghiệp, nó chắp tay từ nãy rồi an vui. Thế đấy, bây giờ thầy muốn đừng luân hồi thì đừng động. Mà muốn không động thì trước hết là cái tâm của mình nó đừng động. Bởi vì luân hồi là ở cái tâm mình. cái đường thiện ác cũng từ tâm mình. Thế nếu bây giờ mình không cho nó động thì hóa ra mình thành hòn đá. Có phải mình tu để thành hòn đá cho nó khỏi luân hồi không? Nếu là đá thì gọi là si. Thế thì làm thế nào để cho nó khỏi luân hồi mà nó lại không si?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, bây giờ con không muốn luân hồi.
Còn bây giờ thầy hỏi ngay cái tâm con ấy. Đấy. Chúng ta phải minh bạch để cho cái lúc tu cho nó đúng đường, nó đừng đi sai.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, nếu như mà cái tâm con nó khởi lên cái điều thiện á thì nó đi lên, và nếu mà nó khởi điều ác á thì con liền đoạn
thì nó đi xuống. Mà thầy vừa mới nói ấy, nó đi lên rồi ngày mai nó lại đi xuống, bởi vì gọi là hồi. Đấy, nó đi lên lên cõi trời, lên cõi trời rồi từ ở trên trời nó lại đọa xuống. Hết cái phước thì lại đi xuống, cho nên gọi là luân và hồi. Thế bây giờ đây ấy, thì cần nhất là cái tâm mình, con phải để ý cái câu thầy hỏi. Cần là cái tâm mình nó đừng động thì nó mới không chuyển về thiện, nó không chuyển về ác. Thì phải giữ cái tâm mình nó đừng động. Đấy. Ở đây ngài nói này, an định nhất tâm. Này. Thế thì liệu rằng an định đây có phải thành đá không?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, an định đây không phải là thành đá.
À, là tham sáng.
Dạ mô Phật, con kính bạch
thầy. Gì?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, nếu mà con...
Thì nếu mà con an đây, thầy chỉ cần hỏi cái chỗ đó. An định nhất tâm thì nó thành lì ra, nó không chuyển về động, nó không chuyển về ác, nó cũng không chuyển về thiện, thì nó lì ra, mà nó lì thì nó là hòn đá.
Kính thưa thầy, cái an định nhất tâm đó
thành tử thì nó thành hòn đá, nó đứng ì ra đấy. Thầy muốn hỏi có phải cái đó không? Đấy, cho nên các ngài của ở bên tiểu thừa thì nói là tới đây là nhập niết bàn, cái tâm trở về cái tâm niết bàn thì nó mới không luân hồi sanh tử. Mà cái tâm niết bàn ấy thì trong đại thừa của mình ấy gọi là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên thầy cần các con phải học bộ lăng nghiêm để đi ra khỏi cái chỗ này và nhận được cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy, để sáng suốt mà sống. An định không có nghĩa là thành đá, mà là phải sáng suốt, không cố chấp vào cái chuyện, vào những cái niệm. Đấy, thì cái này ấy là phải cẩn thận, mình phải qua cái sắc. Cho nên thầy phải khuyên các con là thế nào cũng phải học bộ lăng nghiêm, để bởi vì học cái chữ về tiểu, kinh tiểu thừa các ngài nói, tức là các ngài nói là niết bàn. Để chúng ta nhiều khi lầm, rồi là thành ra tưởng niết bàn, tức là lì ra đấy. Chứ không phải. Chúng ta còn phải, vì vậy chúng ta có cái phước được học bộ lăng nghiêm để nhận được cái thật. Đấy, buông cái thiện, cái ác là những cái giả. Cái giả về ác thì chúng ta dễ hiểu, còn cái giả về thiện chúng ta dễ lầm. Đấy, chúng ta phải học bộ lăng nghiêm để nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Chứ còn thầy nói thì thầy không đủ sức, không đủ cái khả năng, không có cái trí tuệ mà nói đủ lời để cho các con nhận ra. Cho nên thầy khuyên các con phải học kinh, học sách, mà khai cái tuệ của mình để nhận, để hiểu được quyển kinh, quyển sách. Chứ đừng có học liến để làm con vẹt, cứ nói liến nó tràn đi, mà phải quay về cái tâm của mình mà nhận định những cái gì mình học đây. Cái chữ xúc nghĩa là thế nào, cái thọ nghĩa là thế nào, cái tưởng là thế nào, hành thức ở ngay tại nơi mình mà học. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, chứ không phải là quán bằng chữ nghĩa, mấy cái lời nói liếng thoáng, mà phải quán ngay tại nó. Thế thì đấy, các con... Cho nên thầy ân cần khuyên các con đừng có coi thường những giờ học, mà phải để ý. Nhưng mà học phải như ở đây Phật gọi cái ông tỳ kheo học rộng đó. Đấy. Mỗi khi người ta đâm, người ta chém, Đấy. Bị đâm, bị chém, mà lúc ấy vẫn nhớ, vẫn không quên, không si, vẫn chánh niệm. Thế thì như thế mới là cái người học, mới là người học rộng. Đấy. Chánh niệm, không quên, không si, mà cái, ngay cái lúc bị đâm, bị chém ấy vẫn nhớ. Đấy. Không những là lúc khổ mình nhớ, mà ngay cái lúc người ta khen, người ta quý hóa, người ta tốt đẹp với mình, cái lúc vui cũng vẫn phải chánh niệm, không quên, không si. An định nhất tâm, để nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, đã sống với cái tánh Phật của mình. Đừng để những cái công dụng thọ tưởng hành này nó chi phối, thế thì mới thoát ly sanh tử. Những các cái thọ tưởng hành thức này nó chi phối thì nó đưa mình về đường sanh tử. Thế cho nên mình đừng để nó chi phối, mà muốn nó không chi phối mình thì mình phải có chỗ đứng. Đã, phải biết thật mình là cái gì. Cho nên phải học Lăng Nghiêm để nhận được cái chân tánh của mình, là cái nơi nương tựa, là cái chỗ mình sống. Pháp nguyện con đọc tiếp, phỏng cho thầy từng câu, con nhận cho thầy từng câu xong, con nói từng câu xong rồi con nói tóm cả lại để cái đoạn này nói cái gì. Có tưởng đấy, thọ là có đau, có khổ đấy. Thế rồi tưởng là tức, bực bội, tức giận, oán hờn, cái đó. Thế tức là cái thọ với cái tưởng là tâm cô biến đổi. Thốt ra lời hung ác, thế là cái hành. Đấy. Có cái hành động thốt ra lời hung ác, thế là cô để cái thọ, cái tưởng, cái hành nó sai xử cô. Thì thế là pháp niệm suy thoái rồi. Làm tu nổi không? Làm đệ tử Phật nổi không? Đấy. Còn nói tiếp, tính là một bậc nữa cơ, mới có cái chỗ mà giữ được rừng hợp, nhất tâm định không di động, như thế vẫn chưa đủ, chưa phải là con Phật. Như thế thì không có bị luân hồi thôi, nhưng mà chưa hẳn là con Phật. Bây giờ là con Phật làm Bồ Tát thì phải thế nào nữa? Con lại phải, con phải thương xót cái người ấy. Đã không ghét, đã không giận, đã không tức, mà lại còn thương nó, còn tội nghiệp cái người này nữa. Làm sao nó làm, nó đánh mình, nó có đói có khát gì, có nghèo khổ gì đâu mà con phải thương nó. Ở đây Phật bảo thương cái người bởi vì nó ngu. Làm sao con bảo nó ngu? Bằng đất, nó không biết toàn thân nó bằng đất, nó chỉ là một rúm đất thôi, mà rồi còn già, còn bệnh, còn chết đến nơi rồi. Còn cái kiếp sau nó, mà bây giờ nếu nó làm cái việc này thì kiếp sau nó đi đâu? Ai đấy, đấy. Nó cái thân bằng đất, cái bàn tay bằng đất, mà bây giờ lại dùng cái bằng đất ấy để đưa mình vào địa ngục, thì cái nó khôn hay nó dại? Thế nhưng mà liệu rằng lúc này con có nhớ được cái đó không? Cho nên mới dặn dò là không quên, không si. Đấy. Dừng hợp nhất tâm, chánh niệm, không quên, không si. Còn cái người này nó bởi vì nó quên, bởi vì nó si, cho nên nó mới ngu mê như vậy. Đấy. Vì thế chánh niệm phải cố tâm cùng với lòng từ ở chung. Thế nào là cố tâm cùng với lòng từ ở chung? Bảo con ở chung với cái lòng từ. Cái lòng từ đó, lúc nghĩa là con phải đuổi cái thằng sân giận nó ra khỏi cái tâm con đi. Con đổi bằng cái lòng từ. Thương xót. Tha thứ, thương xót, mà mong cái sự an vui cho cái người kia. Cái lòng từ, tha thứ, thương xót. Thế tại sao lại bảo con là phải, mà thế nào là cố tâm đã?
Cố
Bởi vì Phật cũng biết là với cái hoàn cảnh này ấy, thì nhất định là chúng ta có cái lòng từ, hay là chúng mình quán cái người ấy lắm. Đấy, cho nên Phật bảo chúng ta là phải cố gắng mà đuổi được cái tâm oán thù đi, thay vào đó cái lòng từ. Tại làm sao Phật lại bảo chúng ta phải làm cái việc ấy? Phải cố tâm. Cố tâm, bởi vì biết là thông thường là vào cái hoàn cảnh này là phải oán. Thế cho nên bây giờ phải cố tâm, phải tỉnh ra. Đừng có nhận cái thọ, cái tưởng, cái hành là mình. Đó, để đừng có oán. Đó là một cái khó. Bước thêm một bước nữa, phải đổi, phải khởi được cái tâm từ. Cố tâm cùng với lòng từ ở chung. Tại sao thế? Bởi vì nếu mà con có cái tâm oán ấy, thì con là cái người gì? Ngay cái lúc oán ấy, thì mình là cái gì? Độc hay là hiền? Thế nếu là độc thì thuộc về ác thú rồi. Ngay cái lúc mà tâm oán hờn nó hiện lên thì đó là ác thú rồi. Mà mình bây giờ là con người đấy này, thân này người mà lại tâm ác thú, thế thì còn chưa được thành con người nữa. Mà bây giờ con lại muốn làm ông thánh,